Xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021. Chúa luôn làm những điều mầu nhiệm và lớn lao trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Hãy tin cậy Ngài, hãy nắm lấy lời hứa của Ngài, hãy đặt số phận cuộc đời giới hạn bé nhỏ của chúng ta vào trong chương trình lớn lao của Chúa trên cuộc đời của mình. Sẽ có những lúc chúng ta không hiểu, sẽ có những lúc chúng ta không có câu trả lời hết cho mọi điều gì xảy ra trong cuộc đời này đâu. Bởi vì chúng ta là một loài tạo vật đầy giới hạn, cộng với những tham vọng ích kỷ thường hay lén lút trỗi lên trong đời sống của chúng ta để che mờ đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên đôi khi chúng ta không nhìn thấy ra được hết sự mầu nhiệm khôn ngoan của Chúa trên cuộc đời của mình. Nhưng tôi học biết ra được một điều: một con người bước đi theo lời của Đức Chúa Trời, bước đi trên con đường của Ngài, dầu có những lúc khờ dại nhưng sẽ không bao giờ lầm lạc. Bởi vì Chúa có một chương trình tốt lành cho mỗi một số phận, cho mỗi một cuộc đời của chúng ta. Trong thì giờ buổi sáng hôm nay, tôi sẽ cùng suy cảm với mình một chủ đề, đó là chúng ta tìm nguyên do Chúa cho giải pháp. Chúng ta tìm nguyên do Chúa cho giải pháp. Đây là một vấn đề mà tôi muốn cùng suy cảm với vị trong ngày Thánh Nhật này. Chúng ta luôn tìm ra những nguyên do tại sao. Tại sao người này lại chết sớm? Tại sao người này lại khổ? Tại sao tôi lại bị nan đề? Tại sao ở nơi đây thì Chúa lại làm như thế này mà ở nơi kia thì Chúa lại làm khác? Ồ, có quá nhiều câu hỏi và chúng ta đang truy tìm ra đến nguyên do của vấn đề. Đang lúc chúng ta đang chờ đợi một câu trả lời để hiểu ra được nguyên do, thì Chúa lại đến, ta muốn cho ngươi một giải pháp. Chừng đó chúng ta mới ngỡ ngàng ra, chúng ta nói đúng rồi, đôi khi ta cần một giải pháp hơn là cần hiểu hết mọi một nguyên do. Có những điều chúng ta không thể hiểu hết được, nhưng khi chúng ta bước đi với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy giải pháp của Ngài luôn ở bên cạnh mỗi cuộc đời của chúng ta, luôn sắm sẵn, luôn mở ra cho chúng ta nhìn thấy rõ được chương trình của Chúa trên cuộc đời của mình. Tôi giống như nhìn thấy cuộc đời của Aga vậy, đang khi bị đuổi ra khỏi nhà cùng với đứa con trai của mình, đó là Ismael. Người đàn bà này đang ngồi trong cảnh sa mạc khóc, khóc cho số phận, khóc tại sao từ chỗ đỉnh cao của sự tôn trọng, yêu thương bây giờ bị rơi vào trong cùng khốn của nan đề. Đang khi bà đang đặt câu hỏi, Đức Chúa Trời của Abraham ơi, Đức Chúa Trời của tôi ơi, tại sao? Thì lúc đó Chúa lại mở mắt bà để cho bà nhìn thấy có một giếng nước. Chúa lại nói ngươi cần có nước trong sa mạc, ngươi cần được phục hồi sức lực lại, ngươi cần có đi tiếp, rồi ta sẽ làm cho ngươi nhìn thấy sẽ có những lời hứa lớn lao xảy ra trong cuộc đời của ngươi. Vâng, tôi cũng muốn điều này là điều mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau trong buổi sáng hôm nay, và chúng ta sẽ nhìn vấn đề này qua câu chuyện của hoàn cảnh của một cuộc đời. Đó là người mù ở trong sách Tin Lành Giăng. Đoạn 9 từ câu 1 tới câu số 7. Tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Đức Chúa Giêsu vừa đi qua, thấy một người mù từ thỏ sanh ra, môn đồ hỏi Ngài rằng: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, người ấy, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến. Tối lại thì không ai làm việc được. Đang khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian." Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn và đem sức trên mắt người mù. Đoạn Ngài phán cùng người rằng: "Hãy đi rửa nơi ao Siloe", nghĩa là chịu sai đi. Vậy người đi đến ao đó rửa và trở lại thì được thấy rõ. Câu hỏi: ai đã phạm tội, người hay cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Các môn đồ đang tìm nguyên do. Chúa Giêsu nói: "Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ, nhưng đây là cơ hội cho công việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người." Các môn đồ thắc mắc về nan đề. Việc xảy ra cho người khiếm thị từ khi còn trong lòng mẹ làm cho họ phải suy nghĩ về những tính lý, về những giáo điều, về những lời giảng dạy mà họ từng hay tiếp thu ở nơi thánh đường hoặc ở ngay cả chức vụ của Chúa Giêsu. Nên họ thường xin họ suy nghĩ như thế này: nếu vấn đề là do chính người này thì phi lý, vì còn trong bụng mẹ thì làm sao phạm tội được. Còn nếu do cha mẹ thì tội nghiệp cho số phận này quá, cha ăn mặn mà con phải khát nước sao. Đôi khi họ cũng không chấp nhận với một cái lối giải thích như thế. Tôi tin rằng có lẽ trong thâm tâm các môn đồ không có thỏa lòng với quan điểm này, cho nên họ mới đặt vấn đề với Chúa Giêsu Christ. Người mù hay cha mẹ người mù phạm tội, nhưng Chúa nên nhớ rằng người này mù từ lúc sinh ra. Họ đặt một câu hỏi, nhưng họ cũng đưa ra một sự kiện thực tế. Để nếu Chúa nói rằng do tội lỗi thì ai mà phải bị đưa đến tình trạng như thế? Kinh Thánh có nói đến vấn đề này trong nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau. Ở trong Cựu Ước á, thì Chúa đã dạy cho dân Do Thái biết cái đời sống cá nhân của mỗi người hãy cẩn thận, vì nó có thể để lại ảnh hưởng phước hạnh hay tệ hại cho thế hệ kế tiếp. Dân Số Ký đoạn 14 câu thứ 18 thì đã nói như thế này: Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn, hay xóa điều gian ác và tội lỗi, nhưng không thể không kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải 3-4 đời. Nghĩa là làm sao? Cẩn thận đấy. Đôi khi cái đời sống của người cha, người mẹ, nó có thể để lại những ảnh hưởng tệ hại cho thế hệ kế tiếp. Lời của Chúa đã dạy trong Cựu Ước. Chúng ta thường dễ suy đoán hoặc gán ghép một tình trạng tệ hại xảy ra trước mắt có lẽ do xuất phát từ một điều sai trật trong quá khứ, hoặc có thể bắt nguồn từ sai lầm của tổ phụ chúng ta. Đúng rồi, bởi vì đây là điều mà các tôn giáo thường dạy, và chúng ta cũng thường nhìn thấy điều đó trong một phần nào đó trong Kinh Thánh. Cho nên tâm trí của chúng ta cũng thường hay suy nghĩ như thế. Thấy một người nào hoạn nạn, thấy người nào một bất ngờ qua đi, chúng ta luôn luôn tìm nguyên do, chắc có cái gì đó, chắc có cái gì sai trật đó. Hoặc là người đó đang gặp nan đề, chúng ta thường hay nói rằng là do có cái gì đó. Thật ra lối suy nghĩ này không sai, nhưng hình ảnh của người mù trong câu chuyện được ghi lại để cho chúng ta thấy một khía cạnh khác nữa của vấn đề mà Chúa muốn chúng ta phải học được. Bởi vì trong cuộc sống không phải cái gì chúng ta nhìn rồi những gì chúng ta thấy là kết luận của chúng ta là đúng đâu. Chúng ta hãy nhớ một điều như thế này: mỗi một cuộc đời là những câu chuyện khác nhau, đến từ những bối cảnh khác nhau, và nó cũng xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau. Chúng ta hãy thử hình dung Naomi. Có thể bà đã sai lầm khi đã quyết định cùng với chồng mình là Abimelech để rời khỏi Jerusalem đến sống tại vùng đất Moab. Có thể chúng ta nói rằng do quyết định sai lầm đó, những cuộc đời của bà đã mất đi người chồng và hai đứa con trai. Nhưng rồi chúng ta hãy thử trả lời, vậy còn Ruth thì sao? Ruth đã sai lầm điều gì? Ruth có cái điều gì là sai lầm không? Nhưng tại sao cũng trong hoàn cảnh đó thì Ruth lại trả nên một cuộc đời từ trong hoàn cảnh bi kịch đó lại là cơ hội để dẫn đưa Ruth đến với Jerusalem, để rồi có một cuộc hôn nhân thứ hai đến với Bô-ô. Rồi từ đó bà dựng lại được cơ nghiệp cho Naomi, lấy lại được lời hứa của Đức Chúa Trời và nhận lấy cái nguồn chúc phước của Chúa trên dòng dõi của mình, để từ nơi đó David sanh ra từ dòng dõi của bà. Để rồi từ nơi đó, theo về mặt ý nghĩa của lời tiên tri, thì Chúa Giêsu sanh ra từ dòng dõi David, cũng đến từ nơi cuộc đời số phận của người phụ nữ xứ ngoại này. Đấy cũng là một câu chuyện, nhưng nó lại đang hiểu theo một ý nghĩa khác nhau. Rồi chúng ta hãy nhìn xem, cũng trong một câu chuyện đó giữa David và Uri chồng của Bathsheba, cả hai con người, David thì gian ác, Uri thì là người trung nghĩa. Nhưng rồi tại sao Uri lại chết thảm, còn David chỉ bị xử phạt rồi sống tiếp cái cuộc đời của mình để nhận lấy những tiếp tục những lời hứa của Chúa? Đôi khi chúng ta lại bắt đầu phân vân, nguyên nhân thì nằm David chứ không Uri. Tại sao Uri chết, còn David lại sống? Đôi khi tâm trí của con người đi tìm nguyên do, và có những lúc chúng ta cảm thấy hết sức khó hiểu. Chúng ta luôn muốn tìm ra nguyên do. Chúng ta muốn tìm ra nguyên do tại sao người này lại bị như thế, tại sao cuộc đời người này lại gặp nan đề như thế, tại sao người này phải đối diện với sự mất mát tổn thương quá sớm trong cuộc đời mình như thế. Nhưng rồi giống như các môn đồ ở đây cũng vậy, đang khi họ cần có một câu trả lời về nguyên do tại sao, thì Chúa Giêsu Christ lại cho một câu trả lời về giải pháp. Chúa nói, đây không phải là vấn đề ta sẽ trả lời với ngươi. Ngươi có cần thoát ra khỏi điều này hay không? Ngươi có cần tiếp tục sống để có một bức tranh mới trong cuộc đời mình giống như Luther không? Ta sẽ cho ngươi giải pháp. Và Chúa đã nói với các môn đồ, đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Wow, tôi là học ra được một bài học trong cuộc đời của mình. Tôi tin rằng nó cũng là bài học quan trọng cho mỗi người trong chúng ta. Sẽ có những lúc chúng ta đang thắc mắc về một điều đang xảy ra với một số phận nào đó, cũng đôi khi thắc mắc cho số phận của mình. Và đang lúc chúng ta tìm ra những nguyên do với sự ấm ức, thì Chúa lại đưa ra một giải pháp cho cuộc đời của mình. Chúa nói, đây lại là lúc cơ hội mà ngươi sẽ nhận biết ta trong cuộc đời của ngươi. Chúa Giêsu Christ cho họ nhận biết một chiều kích khác của sự việc này. Điều này xảy ra cũng là cơ hội cho con người nhận biết Đức Chúa Trời thực hữu và quyền phép như thế nào trong cuộc đời của mình. Lẽ thật này sẽ giúp cho các môn đồ cũng như quý vị và tôi trong ngày hôm nay cùng một suy nghĩ như các môn đồ, nhưng chúng ta sẽ vượt qua được rào cản của sự mặc cảm. Đó là gì? Đôi khi bài học này nó giúp cho chúng ta vượt qua được, ồ chắc do tôi phạm tội, do tội lỗi cha mẹ tôi, hoặc là do tội lỗi của người đó mà người đó phải khổ. Đôi khi đó lại là một thứ mặc cảm. Nhưng bài học này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được mặc cảm, vượt qua cái nỗi đau buồn vì suy nghĩ rằng số phận của mình thật là bi đát quá. Số phận mình không giống như số phận A, số phận mình không được như số phận D hoặc là C. Đôi khi số phận mình là B, là số phận buồn. Nhưng rồi qua bài học này, chúng ta học ra được một điều. Chúa nói, ta sẽ giúp cho ngươi vượt qua số phận mà ngươi đang nghĩ rằng ngươi đang mặc lấy, hoặc là tự chấp nhận giống như thuyết tiền định vậy. Đây là một nan đề dành riêng cho mình rồi, bởi vì nó đã được định ra, số phận mình được định ra như thế rồi, là một điều hiển nhiên không thể thay đổi trong cuộc đời của mình. Không, không có điều gì là tiền định, không có số phận đau buồn ở đây. Không phải cái điều gì cũng là đến từ tội lỗi. Chúa lại đưa cho chúng ta một giải pháp để rồi chúng ta có thể vượt qua được tất cả những điều này trong cuộc đời của mình. Có những nan đề xảy ra để cho chúng ta nhận biết Chúa là thật. Đúng như vậy đó quý vị. Nó không có nan đề xảy ra chúng ta không biết Chúa là thật đâu. Giống như câu chuyện mà gia đình của anh Đặng Văn Xê cách đây 21 năm phải rơi vào trong cảnh tim ngừng đập, hơi thở ngừng, chết lâm sàng. Bác sĩ định đã chết rồi, mọi sự đã kết thúc. Gia đình có biết Chúa là gì đâu. Nhưng rồi từ trong nan đề đó, lời cầu nguyện của một người có đức tin từ người em ruột đã làm cho anh C hồi sinh lại và nhận ra được thật có một Đức Chúa Trời. Để rồi 21 năm còn lại, quyết định cả chồng lẫn vợ và con đều đi trong con đường thờ phượng và phục vụ Ngài. Nếu không có nan đề đó, làm sao có nhận thể nhận biết Chúa là thật? Tôi tin ở nơi đây mọi người cũng có thể nhìn lại cuộc đời mình, hoàn cảnh gia đình mình và có thể tự nói, nếu không có nan đề ngày đó thì làm sao tôi có thể biết được Chúa là thật? Có những hoạn nạn xảy ra để giải cứu chúng ta ra khỏi hoạn nạn lớn hơn, hoạn nạn lớn hơn nữa. Đôi khi mình không biết cái hoạn nạn lớn hơn là gì, nhưng mà hãy bước đi với Chúa thì cuối cùng mình mới hiểu ra được có những điều Chúa cho phép xảy ra để giải cứu, có những thất bại Chúa cho phép xảy ra để tránh cho chúng ta sự thảm bại không thể gượng lại nổi trong tương lai. Tôi học ra điều này từ bản thân cuộc đời của mình. Có những điều Chúa cho phép xảy ra để rồi bàn tay tôi phải rút lại, không thể tiếp tục cho công việc đó nữa, không thể đi trên con đường đó được nữa, bởi vì còn đi tới là sẽ thất bại và đôi lúc sẽ không còn ngựa lại nữa. Tôi học ra được bài học đó quá nhanh, quá sớm. Cảm ơn Chúa, không phải vì mình khôn ngoan, nhưng bởi vì mình học ra được ngay liền bài học ở trong thất bại cuộc đời của mình. Mình thấy rằng Chúa không muốn mình trong con đường của thương trường, Chúa không muốn mình đụng chạm vào trong công việc kinh doanh, Chúa không muốn mình phải làm một điều gì khác ngoại trừ tập chú cho sự kêu gọi. Dừng lại ngay để rồi học ra được một bài học, khám phá ra được thật là tuyệt vời chương trình của Chúa trên cuộc đời của mình. Mình biết rằng Chúa không có kêu gọi mình, Chúa kêu gọi nhiều người đang làm công việc đó. Chúa muốn mình phải tập trung vào sự kêu gọi của Chúa. Có những sự khó khăn mà Chúa cho phép xảy đến để tập tay của tôi vươn nổi công đồng, hoặc tập cho hội thánh càng phải được đứng vững hơn trước những cơn thách thức khác đang chờ hội thánh trong tương lai. Đúng rồi, sẽ có những lúc khó khăn nó làm cho chúng ta từng bước cứng cáp hơn, vững vàng hơn, trỗi dậy cách mạnh mẽ hơn. Tập tay tôi vươn nổi công đồng, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đối diện được với thách thức đâu. Đôi khi trải qua được nhiều rồi, chúng ta bắt đầu quen dần với những áp lực, với những khó khăn. Chúng ta học biết được thường trong những thời điểm như thế thì Chúa lại làm những phép lạ lớn trong cuộc đời của mình. Quá nhiều bài học phước hạnh từ những điều, thay vì chúng ta tìm nguyên do thì chúng ta học ra rằng cần phải có giải pháp, thì là khám phá ra nhiều điều dạy dỗ từ nơi Chúa trên cuộc đời của mình. Hãy nhìn xem một chút cuộc đời của tiên tri Jonah. Tiên tri Jonah có thể không chấp nhận cơn bão sẽ đến. Tại sao? Tại sao cơn bão mất mát? Tại sao cơn bão chia tay? Tại sao cơn bão của sự bội lòng tin? Tại sao cơn bão của sự thiếu thốn? Tại sao? Jonah có thể không chấp nhận cơn bão xảy ra vì nó phơi bày chính ông là nan đề trên con tàu cần phải quăng xuống biển. Đôi khi chúng ta không chấp nhận nan đề để phơi bày con người mình là yếu đuối, phơi bày ra cái con người của mình là nguyên do của nan đề. Chúng ta không chấp nhận nó, giống như Jonah thôi. Tôi không chấp nhận điều này xảy ra để phơi bày con người tôi giữa ra mọi người, để đến nỗi những thủy thủ và nói rằng chính ngươi là nan đề. Có thể Jonah không chấp nhận phải ở trong bụng cá 3 ngày, bởi vì thời gian đó đối với ông thật là khủng khiếp. Nghe thì nói nhanh, đọc thì nói nhanh. Hãy thử tưởng tượng 3 ngày trong bụng cá mà chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Hãy thử tưởng tượng khi bạn còn thở. Hãy thử tưởng tượng bạn phải nằm yên nơi đó, phải ăn những loại thức ăn ở trong bụng cá, phải thở một loại oxy nào đó mà không thể biết được cách Đức Chúa Trời truyền vào trong cơ thể, phải ở nơi đó trong suốt hơn 72 tiếng đồng hồ. Khủng khiếp vô cùng. Đó là một thời gian của sự khủng khiếp. Như rồi ông phải trải qua, ông có chấp nhận được đâu. Đôi khi ông cũng không chấp nhận phải ngồi ở dưới cơn nắng gắt vì nó lấy đi sức lực chờ đợi ông khi ông mong Chúa mau hủy diệt thành Nínive, vì khi lời ông rao giảng có những điều xảy ra Jonah không chấp nhận. Nhưng rồi cuối cùng ông nhận ra mọi sự Chúa cho phép sẽ đến trên ông để cái sứ điệp tỉnh thức mà ông rao ra thay vì hủy diệt thì cứu được cả thành Nínive. Cảm ơn Chúa. Tôi tự hỏi, có cơn bão nào đang đến với quý vị hay không? Có ai đang ở trong bụng cá 3 ngày không? Như là ở trong một hoàn cảnh mà chỉ muốn chết hơn là muốn sống. Thử ở trong bụng cá đi. Thử ở trong sự ngột ngạt đó đi. Giống như tôi nghe nhiều người nói, có những thời điểm mà cơn hoành hành của Covid trong thân thể đau nhất đến nỗi mà chỉ muốn chết hơn là sống. Mệt lắm, ngợp, đau, đầu người thì sốt, đầu thì bưng, đau, không thể tưởng tượng suy nghĩ được gì cả. chỉ muốn chết cho nó nhẹ người hơn. Rồi không chịu chấp nhận được dưới những cái cơn nắng gắt của dư luận, của con người, của miệng đời, của thế nhân. Nhưng tôi tin đôi lúc chúng ta tìm hiểu nguyên do thì Chúa lại cho giải pháp. Chúa lại có cách để làm cho điều mà tưởng chừng như chúng ta không chấp nhận, cuối cùng chúng ta cũng phải chấp nhận vì nó đem đến sự ích lợi cho chính cuộc đời của mình. Tôi muốn đi thêm một nhân vật nữa để chúng ta nhìn thấy đây là một bài học nó có thể dành riêng cho cuộc đời của mình, cho số phận của mình, cho đức tin mà mình đặt nơi Chúa. Nếu chúng ta hãy nhìn xem nhân vật Môi-se, một nhân vật khá đặc biệt trong Kinh Thánh. Tôi thường nghĩ thế này: nếu chúng ta làm điều gì sai á, thì thâm tâm chúng ta sẽ đau buồn về điều xảy ra cho mình. Đúng rồi, tại sao mình lại làm điều này? Tại sao mình lại lỡ dạy? Tại sao mình lại quyết định? Tại sao mình lại kết hợp làm chi để bây giờ mình khổ? Thì mình có thể đau buồn, trong thâm tâm mình nói điều này sẽ thật đáng cho mình lắm. Nhưng nếu chúng ta không thấy điều sai từ chính mình hoặc cha mẹ mình, chúng ta dễ dàng bức xúc, cay đắng cho số phận của mình. Tại sao? Tại sao tôi đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể được? Tại sao tôi đã làm hết sức mà vẫn không thể? Đôi khi chúng ta bức xúc trong cuộc sống, chúng ta bức xúc vô cùng, chúng ta khó chịu trước một lời góp ý này, một lời phê bình kia, một lời nhận định nọ, bởi vì chúng ta biết trong thâm tâm mình không sai. Tôi muốn nói nếu có điều đó thì hãy nhìn xem cuộc đời của Môi-se. Môi-se có thể bức xúc vì hành động giúp đỡ của mình lại trở nên cái cớ khiến cho ông phải sống trong sa mạc 40 năm. Một khoảng thời gian không dễ chịu. 40 năm vì một hành động giúp đỡ một người bản xứ. Câu chuyện lịch sử đó ai cũng đều biết rồi. Nhưng chính hoàn cảnh 40 năm trong đồng vắng đó đã giúp cho ông nhiều việc trong việc chăn dắt Israel sau này. Wow! Cuối cùng thì Môi-se có thể hiểu ra được 40 năm trong đồng vắng ở Madian, một mình chiến đấu với cơn nắng gắt, với giá lạnh đêm khuya, với bầy súc vật không phải dễ gì, lắng nghe không? Đôi khi nó đứng trên đám cỏ này, lại nhìn sang đám cỏ khác và tưởng rằng nó sẽ tốt hơn, lại tìm cách đi qua nơi đó, giống như những con chim đi lạc. Rồi một mình ông phải dựa trong cánh đồng đó, phải đi tìm hết con này tới con khác. Ông đã trải qua 40 năm nhọc nhằn với những con chiên hiền lành có, cố chấp có, cứng ngắc có, bạo động có, bạo lực có, hung hăng có, cọc cằn có. Ông mệt mỏi với những bầy chiên. Đôi khi ông phải bảo tồn nó để khai trình lại cho cha vợ mình, cho những người ông chịu trách nhiệm. Ông mệt mỏi 40 năm để chăm sóc, mà ông phải cố gắng lắng nghe họ, lắng nghe con chiên đó, hiểu con chiên đó, để giữ mạng sống nó mà trình cho cha vợ của mình. Nhưng rồi chính điều đó nó cho ông có đủ kinh nghiệm, đức tính. Bởi vì ông cũng nhìn thấy ở giữa đoàn dân mà ông dẫn dắt trong 40 năm, mềm mại có, hiền lành có, trung tính có, bạo động cũng có, bạo lực cũng có, cọc cằn cũng có, lầm bầm cũng có, hay phê bình cũng có, hay tranh giành cũng có, hay tìm quyền lợi góp về mình cũng có. Ông cũng mệt mỏi, ông cũng phải mệt mỏi 40 năm như những con người chẳng khác gì như bầy chiên. Thật ra nếu nhìn vào sự so sánh thì một vài tính cách của con chiên nó giống như tính cách của con người đó, quý vị. Và Chúa đã làm cho Môi-se có 40 năm đã học ra được bài học đó trong cuộc đời của mình. Ông có thể tìm ra nguyên do, nhưng cuối cùng ông mới hiểu rằng đó lại là giải pháp. Tại sao tôi phải ở đây 40 năm? Nhưng đó lại là giải pháp để Chúa chuẩn bị cho 40 năm còn lại cuộc đời ông trong vai trò lãnh đạo. Tôi tin rằng ngay cả khi có lý do của nan đề xảy ra, thì khi chúng ta ăn năn, Chúa sẽ giải cứu. Có những điều nan đề nó không phải đến từ tôi, từ quý vị hay từ ai đó, nhưng Ngay cả khi nó có lý do đi nữa, thì Chúa lại nói, nếu ngươi hạ mình xuống ăn năn thì ta sẽ giải cứu. Sự ký nhì đoạn 7 câu 14 đã rõ ràng. Nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Ngay cả khi chúng ta chưa hiểu nguyên do thì Chúa vẫn giải cứu chúng ta. Ngay cả khi chúng ta có lý do để đem đến sự tai họa đó, mà nếu chúng ta hạ mình xuống thì Chúa cũng giải cứu chúng ta. Tôi học ra được một điều, đây là điều chắc chắn quý vị. Trong cuộc đời này có những lúc Chúa cho phép ma quỷ có quyền làm hại chúng ta, nhưng không thể hủy diệt chúng ta. Giống như Chúa dùng cây roi của Babylon để đánh vào người Israel, lưu đày người Israel, nhưng Chúa không cho nó hại. Chúa vẫn bảo tồn dân tộc này. Đây là điều để khích lệ cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Hãy nhớ một điều, có những lúc chúng ta đang tìm ra câu nguyên do, không có hiểu ra đâu, thì Chúa lại cho giải pháp. Mà ngay cả khi cho tìm ra được nguyên do là tại mình, thì Chúa vẫn cho giải pháp. Hạ mình xuống thì ta sẽ tha thứ và cứu ngươi. Ma quỷ có một lúc nào đó được phép đụng vào chúng ta, nhưng không có quyền hủy diệt chúng ta. Giống như ma quỷ có một lúc đến xin Gióp, xin Chúa để đụng vào Gióp, nhưng không được quyền hủy diệt Gióp vậy. Đó là điều mà chúng ta cần hãy vững vàng. Để kết luận, chúng ta hãy nhớ ba điều. Chúng ta hãy sẵn sàng để cho Chúa được tỏ ra trong mọi giai đoạn của cuộc đời mình. Giai đoạn chúng ta hiểu, giai đoạn chúng ta không hiểu, giai đoạn chúng ta tìm kiếm, hoặc giai đoạn Chúa chỉ đem đến giải pháp mà không trả lời nguyên do cho chúng ta, thì chúng ta hãy sẵn sàng. Chúa sẽ tỏ ra trong mọi giai đoạn của cuộc đời mình. Không có bế tắc đâu. Đang khi mình nói tại sao, thì mình đang cố gắng tìm câu trả lời tại sao, thì Chúa lại đưa đến một giải pháp. Hãy chấp nhận điều đó, hãy vui với điều đó, hãy nhận lãnh điều đó đi. Đôi khi 10 năm sau mình học ra được, mình nhận ra được câu trả lời. Có khi 2 năm sau, có khi 1 tháng sau. Điều thứ hai, chúng ta tin rằng dù hoàn cảnh của mình có đen tối cách mấy như người mù vậy đó, không thấy gì hết, thì Chúa vẫn có một chương trình tốt đẹp cho chính cuộc đời của tôi. Dù tôi có ở trong một hoàn cảnh đen tối cách mấy, thì Chúa vẫn có chương trình. Nhân vì điều này mà công việc Đức Chúa Trời sẽ tỏ ra trên người. Sẽ có những lúc mà đúng là ở trong một hoàn cảnh mà không thấy ra được đâu là câu trả lời, không hiểu ra hết được những điều gì đang xảy ra. Nhưng hãy nhớ rằng Chúa có một chương trình tốt đẹp cho chúng ta. Vì ngươi tin cậy ta thì ngươi sẽ không hổ thẹn. Điều thứ ba, chúng ta tin rằng trong nghịch cảnh và thử thách thì môi miệng đức tin và cảm tạ là một ống dẫn tốt nhất để Chúa tuôn đổ sức lực Ngài trên chúng ta, và Ngài cũng đổ các phước lành trở lại trên chúng ta nữa. Tôi tin sẽ có những lúc bạn đang chờ đợi câu trả lời. Hãy tiếp tục nói lời của đức tin, hãy tiếp tục nói lời của sự cảm tạ. Bạn sẽ thấy Chúa ban cho mình sức lực. Đang khi chưa nhìn ra ló ra thì có sức lực để chịu đựng cơn bão, có sức lực phải chịu đựng trong 40 năm trong đồng vắng, có sức lực để chịu dưới cái nắng gắt của vùng, của thế giới này, của hoàn cảnh cuộc đời này. Và Chúa sẽ đổ ơn của Ngài qua cuộc đời chúng ta. Sức lực của Ngài, quyền phép của Ngài, và Chúa đôi lúc cũng sẽ lấy lại hết tất cả những gì chúng ta đã mất và đổ lại trên cuộc đời của chúng ta. Vì Chúa nói, có những lúc ta cho người tìm hiểu nguyên do, nhưng có những lúc ta sẽ đem đến giải pháp cho cuộc đời của người thôi. Amen. Bây giờ xin mời mọi người cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện.